Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.
Mỗi doanh nghiệp mất 9,8 giờ để thực hiện một thủ tục hành chính.
Các quốc gia Đông Nam Á tăng cường nhập khẩu nông sản Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận thành công trong phòng chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, khi chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, tất cả người dân đến bệnh viện điều trị COVID-19 sẽ không còn được miễn phí và phải thanh toán viện phí theo đúng quy định. Người dân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo đúng mức hưởng ghi trên thẻ.
Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang châu Á ghi nhận mức tăng trưởng hơn 8%, trong đó thị trường ASEAN tăng đến 27% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm, Indonesia nhập khẩu gần 400.000 tấn gạo, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính toàn khu vực ASEAN, gạo đạt mức tăng trưởng 54% so với cùng kỳ. Những mặt hàng nông sản khác như cà phê hay rau quả cũng có mức tăng trưởng ấn tượng với hai con số.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã phải hứng chịu ảnh hưởng của một trận áp thấp nhiệt đới, 16 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 120 trận dông lốc, sét, mưa đá, 2 đợt rét đậm, rét hại, 11 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển, 129 trận động đất và 187 vụ sạt lở chiều cường. Thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của, trong đó có 33 người chết mất tích, 147 nhà sập đổ, 7.649 nhà hư hỏng, 36.470 ha lúa, hoa màu và 745 ha cây trồng khác ngập úng thiệt hại, 41 con gia súc, 5.325 con gia cầm bị chết.
Trong báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính do Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện, trung bình mỗi doanh nghiệp mất 9,8 giờ và 1,8 triệu đồng chi phí trực tiếp để thực hiện một thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong năm 2022. Hai bước chiếm nhiều thời gian nhất trong tổng số thời gian thực hiện của doanh nghiệp là chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Cục thuế doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách quốc gia nộp qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến nay là 7.363 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 3.478 tỷ đồng, năm 2023 3.919 tỷ đồng. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà cung cấp nước ngoài và tổ chức trong nước hoạt động nghiêm túc để mở rộng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người rút bảo hiểm xã hội khoảng 5 năm trở lại đây có xu hướng tăng. Trước năm 2019 thì số người rút bảo hiểm xã hội mỗi lần bình quân 1 năm khoảng 500.000 người, đến năm 2022 thì đã tăng lên gần 900.000 người. Tình trạng này đã dẫn đến số người rút cũng gần bằng số người tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm và cũng là nguy cơ với hệ thống an sinh xã hội.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ nay đến hết ngày 27 tháng 12, đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đại học, nhập học mùa thi 2023. Theo đó, đối với học sinh đi thi trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu, mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi. Học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về.
Từ khoảng 17 giờ ngày hôm qua ngày 20 tháng 6, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực nội thành của Hà Nội, gây ngập một số tuyến đường như Cự Lộc, quận Thanh Xuân, phố Tông Đản, phố Hoa Bằng, Giải Phóng, Bùi Sương Trạch, Phan Bội Châu, Đỗ Đức Dục. Đặc biệt, mưa lớn xảy ra vào thời điểm người dân trên đường đi làm về nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, số người tị nạn từ Sudan tìm nơi nương náu tại các quốc gia láng giềng hiện đã vượt mốc nửa triệu người kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ngày 15 tháng 4 tại quốc gia Bắc Phi này. Ông nêu rõ, nếu xung đột không chấm dứt, cuộc di cư của người dân Sudan vẫn sẽ tiếp diễn. Sudan đã bị cuốn vào cuộc xung đột giữa các phe phái quân sự đối địch trong hơn 2 tháng qua. Giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng phản ứng nhanh đối địch đã khiến trên 2.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
Chính phủ Ấn Độ cho biết họ đang điều tra về nguyên nhân những cái chết trong tuần qua tại bang Uttar Pradesh, nơi có số người thiệt mạng cao nhất. Cục Khí tượng Ấn Độ tuần trước đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng cực độ tại một số địa phương như Uttar Pradesh, Bihar. Trong khi đó, hiện nay người dân tại hai bang đông nhất nước này vẫn đang tiếp tục công việc hàng ngày của họ, bất chấp nhiệt độ cao.
Singapore lần đầu tiên trở thành thành phố đắt đỏ nhất về hàng hóa và dịch vụ dành cho người giàu, vượt qua Hồng Kông, Trung Quốc, London, Anh và New York, Mỹ. Đây là xếp hạng theo báo cáo phong cách sống và sự giàu có toàn cầu năm 2023 của tập đoàn ngân hàng Julius Baer, có trụ sở ở Thụy Sĩ. Báo cáo cho biết xe hơi và bảo hiểm y tế cơ bản tại Singapore đắt hơn mức trung bình của thế giới lần lượt là 133% và 109%, nằm trong số 12 hàng.
Kể từ ngày 6 tháng 7 tới đây, chính phủ Israel sẽ dừng chương trình tài trợ cho người dân xét nghiệm miễn phí dịch COVID-19. Do dịch bệnh này đã giảm cả về quy mô và tính chất, hoạt động phòng chống COVID-19 sẽ được chuyển cho các cơ quan bảo hiểm y tế và hệ thống bệnh viện. Chi phí để người bệnh xét nghiệm và điều trị sẽ được chi trả theo các quy định của bảo hiểm. Nguồn lực tiết kiệm từ việc này sẽ được dành để đầu tư nâng cấp y tế công cộng và dồn cho các khu vực khó khăn.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành kiểm tra khẩn cấp nồng độ phóng xạ trong nước biển tại 20 bãi biển chính của nước này trước khi các bãi biển mở cửa cho khách du lịch vào hè năm nay. Động thái này nhằm loại bỏ mối quan ngại trước việc Nhật Bản triển khai kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại loạt trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days bằng chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Syria. Trên sân Thiên Trường Nam Định vào tối ngày 20 tháng 6, Phạm Tuấn Hải đã tỏa sáng chỉ ít phút sau khi vào sân để ghi bàn thắng duy nhất, mang niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Philippe Chaussier.
Tiết lộ từ Guardian cho biết, tổng các khoản lương kèm thưởng do thành tích thi đấu của Erling Haaland ở mùa giải năm nay có thể lên tới 865.000 bảng một tuần. Lương cứng của Haaland tại Man City chỉ ở mức 375.000 bảng một tuần, cao thứ hai tại ngoại hạng Anh hiện nay. Tuy nhiên, sau khi gộp các khoản thưởng do thành tích và số lần ra sân thi đấu, mũi nhọn sinh năm 2000 bỏ xa người nhận lương cao thứ hai ở ngoại hạng Anh.
Truyền thông châu Âu cho biết, Hao Cancelo không có ý định khoác áo Man City sau khi trở về từ Bayern Munich. Hiện huấn luyện viên Pep Guardiola không có ý định gia hạn với Cancelo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hết hợp đồng vào cuối tháng này và được tự do đàm phán với đội bóng mới. Cancelo không được trọng dụng tại Man City sau khi trở về từ World Cup 2022. Hậu vệ người Bồ Đào Nha bị đẩy sang Bayern Munich theo dạng cho mượn 6 tháng và không được hùng sáng mùa đất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú, xin mời anh.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình là những nơi xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng núi cũng xảy ra nắng nóng nhưng mức độ không gay gắt bằng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Ngay lúc này, cả miền Trung suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, trời đã có nắng mạnh. Trong ngày hôm nay, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi là vùng có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Phú Yên, nóng từ 36 đến 37 độ. Trong khi đó, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì mức cao từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Nóng cục bộ xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.